Sáng hôm ấy, chẳng hiểu sao lão Trương Quý lại xông xộc vào tìm Thế Vĩ, Thanh Thanh và bé Cỏ Non. Lão già cho mời ba vị lên đại thính đường tiếp khách.
Tiếp khách à?
Thế Vĩ ngạc nhiên.
Khách nào vậy?
À, đó là Bùi lão gia, một người bạn rất thân của ông chủ. Ông ấy nghe chuyện của ba vị, tò mò nên mang cả gia đình sang đây, muốn gặp mặt ba vị vậy mà. Thế là Thanh Thanh, Cỏ Non và Thế Vĩ vội khăn áo chỉnh tề ra đại sảnh. Khuôn viên nhà của ông Chấn Nghi rất rộng lớn, từ nơi ngủ của bọn vĩ phải đi qua hai dãy nhà, hai chiếc sân rộng mới đến nhà đại sảnh. Lúc cả ba vừa đi vào vườn hoa trước thì chợt nghe có tiếng nói từ trên cây ngọc lan.
Ồ, họ đến rồi kìa, đến rồi kìa.
Kế tiếp là giọng nói con trai.
Ở đâu, ở đâu?
Rồi giọng thanh niên hét.
Hỏi được rồi, sao lại đẩy?
Và sau đó có tiếng ôi. Cả ba giật mình nhìn lên thì vừa lúc có hai bóng người rơi xuống bịch bịch. Đứa con trai khoảng 10 tuổi rơi xuống trước, kế tiếp là một thanh niên trên 20. Cả hai có lẽ té bất ngờ rất đau, nên mặt mày nhăn nhó. Thế Vĩ, Thanh Thanh và Cỏ Non đều kinh ngạc, mở to mắt nhìn hai người từ trên trời rơi xuống. Anh chàng thanh niên lồm cồm bò dậy, nhoẻn miệng cười ngay với cả ba người. Anh ta khỏe mạnh nhưng rất thanh tú. Vĩ hỏi,
quý vị từ đâu rơi xuống vậy? Ở trên kia à, đau không?
Ồ, không sao, không sao. Chàng trẻ tuổi xoa xoa hai tay vào nhau nói. Trong khi cậu bé cũng đã lồm cồm bò dậy, nó bước tới thối quả đấm thật mạnh vào người cùng rơi với nó và nói,
cũng tại anh thôi, anh ta từ từ bước xuống đi, có phải không té đâu thế này không?
Thế Vị hỏi,
nhưng mà các vị là ai vậy?
Gã thanh niên cười,
tôi à, Bùi Thiệu Khiêm đây. Còn thằng này là em trai tôi, nó là Bùi Thiệu Văn.
Họ Bùi à? Vậy Bùi lão gia là...
là cha tôi đấy.
Gã thanh niên cười đáp. Nụ cười của anh ta thật tươi. Thế Vĩ hiểu ra. Thì ra đây là hai vị công tử nhà họ Bùi.
Thanh Thanh hiếu kỳ. Thế tại sao hai người không ở trong đại sảnh mà trèo lên cây làm gì?
Chuyện thế này đây. Thiệu Khiêm lúng túng nói. Lúc ở nhà nghe chuyện của ba vị, chúng tôi tò mò lắm. Vì vậy định bụng là đến đây phải nhìn cho được mặt. Và vì nôn nóng nên chạy ra vườn hoa, trèo lên cây đón trước. Không ngờ...
Cậu bé tên Thiệu Văn Ba Hoa. Ban nãy không phải là bọn này té xuống đâu. Chẳng qua là thi triển tuyệt chiêu võ công đấy chứ. Này nhé, bắt đầu là chiêu kê tử hoán thân, gà trống trở mình. Kế tiếp là chiêu lý ngư đã đình, cá lý ngư vẫy đuôi, để rồi sau đó đắp nhẹ xuống đất. Chỉ có cao thủ võ lâm mới làm được như vậy, chứ không phải bị té đâu, đừng có lầm.
Thôi xạo quá, người ta cười chết. Thiệu Khiêm vừa cốc đầu Thiệu Văn nói.
Cậu ngồi trên cây mà cứ đẩy tới đẩy lui làm tôi bị sút tay, kéo cả cậu cùng rơi xuống đầu điếng. Thế mà còn dám khoe võ công thượng thừa, không sợ người ta cười sao?
Lời của Khiêm khiến cả bọn cùng cười. Trong lúc bọn vĩ cười, Khiêm mới có dịp ngắm kỹ Thanh Thanh và Cỏ Non và sực nhớ ra điều gì. Khiêm kéo tay Văn tới trước mặt Cỏ Non. Anh ta đẩy mạnh, làm Văn rít tí đã va vào người con bé.
Nào nào, ở nhà nghe nói Cỏ Non đẹp, Cỏ Non xinh xắn dễ thương, bây giờ gặp rồi đấy, sao không nói gì, lại núp ló phía sau vậy?
Thiệu Văn phản pháo.
Đừng có đổ người khác, chứ không phải nghe nói chị Thanh Thanh là người đẹp, nên nôn nóng muốn đến đây nhìn mặt ư.
Thiệu Khiêm dù gì cũng đã lớn, cũng xấu hổ nên nói.
Xem kìa nhóc con, mi nói chuyện phải giữ mồm giữ miệng, không sợ người ta cười mình à.
Thiệu Văn trẻ con nên cãi bướng. Có gì mà sợ, đó chỉ là chuyện tự nhiên, ai cười người ấy hở 10 cái răng ráng chịu. Lời Thiệu Văn khiến Thanh Thanh cười, rồi Vĩ và Cỏ Non cùng cười. Tiếng cười làm không gian im lìm của Phúc Gia Trang bị khuấy động. Một chuyện hiếm hoi hơn 10 năm qua. Và sau đây ở tòa đại sảnh, bọn Thế Vĩ gặp thêm Bùi lão gia. Cùng đi với Bùi lão gia còn có hai bà vợ. Bùi lão gia là người vui tính. Ông ta giới thiệu với bọn Vĩ một cách tự nhiên thế này.
Đây là bà lớn của tôi, còn đây là bà nhỏ.
Thiệu Khiêm vội vã bổ túc.
Bà lớn là mẹ ruột của tôi.
Thiệu Văn cùng nói.
Còn bà nhỏ là mẹ ruột tôi.
Hôm ấy là lần đầu tiên Thanh Thanh, Cỏ Non và Thế Vĩ làm quen với anh em nhà họ Bùi. Nhờ quen với anh em nhà họ Bùi mà Thế Vĩ mới tìm hiểu rõ thành phố Dương Châu hơn. Mấy ngày kế tiếp, Thiệu Khiêm và Thiệu Văn đã đưa Thế Vĩ, Thanh Thanh và Cỏ Non đi dạo khắp Dương Châu, cái thành phố mà Lý Bạch đã từng mô tả. Bàn cũ, châu hàng hạt lâu, bóng buồm chìm lẫn trong trời biếc, chỉ thấy Trường Giang vẫn chạy mau. Hoặc của Đỗ Mục. Núi mờ nước chảy xa xôi, Giang Nam cây cỏ tiêu điều về thu, đêm nay trăng sáng cầu xưa, mà người dạng sáo bây giờ là đâu? Và Thế Vĩ không làm sao nhớ hết thơ của tiền nhân nói về Dương Châu. Bây giờ ở thực địa vị, Vĩ đã hiểu những gì Lý Bạch và Đỗ Mục ca ngợi là đúng. Quả thật, Dương Châu đầy quyến rũ. Sau đó, Vĩ đã đến với Tây Hồ, núi nhỏ Kim Sơn, cầu 24 nhịp, chùa Đại Minh, Bình Sơn Đường, bến tàu. Gần như nơi nào Khiêm và Văn cũng đưa bọn Vĩ đến. Và đến đâu họ đều đùa nghịch, quậy phá tự nhiên. Những cuộc vui chơi thích thú kỳ lạ. Nhờ đó Thế Vĩ gần như quên bẵng cái chuyện đến Quảng Châu, quên cả Bắc Kinh cũ. Cuộc sống tràn ngập tiếng cười, chưa bao giờ Vĩ có những ngày hạnh phúc như thế. Ở Phúc Gia Tràng, Vĩ còn được nuông chiều hơn cả ở nhà. Sớm tối, Phúc phu nhân luôn hỏi han chăm sóc. Và trong cái hoàn cảnh đó, người làm trong nhà càng phải kính nể sợ hãi Vĩ hơn. Ý là lệnh họ răm rắp phục tùng. Ở nhà là thế, ra ngoài lại có anh em nhà họ Bùi đánh bạn. Còn gì hơn? Những ngày tháng ở Dương Châu thật tuyệt vời. Nhưng rồi cuộc sống không chỉ là thơ mà nhiều lúc cũng có những phiền nhiễu. Thí dụ như, trước tên là cái quấy rầy do nhìn lầm của Phúc phu nhân. Vĩ là người có lương tâm nên cứ bị vấn đề này làm bức rứt. Cạnh đó là chuyện giữa Thiệu Khiêm và Thanh Thanh. Với Thanh Thanh, Thiệu Khiêm chưa hẳn là bị ngay sắc đánh. Nhưng anh chàng rõ là có cảm tình với Thanh nhiều. Khiêm chiều chuộng, săn đón, mà những thứ này Thanh Thanh chưa hề được một ai đó đưa đến, nên Thanh dễ cảm động. Vĩ chưa có tình ý gì với Thanh, nhưng không hiểu sao, từ tận cùng con tim, Vĩ thấy chuyện đó lại bất mãn. Từ nào đến giờ, Vĩ cứ xem Thanh Thanh và Cỏ Non như một sự quấy rầy phiền phức. Bây giờ đúng ra, có người gánh hộ gánh nặng đó cho mình, Vĩ phải mừng hơn chứ. Vĩ cũng nào có định ở lại đây, một ngày nào đó, rồi chàng phải lo cho tương lai sự nghiệp của mình. Nhưng mà Vĩ vẫn thấy bực mình, tại sao? 2 năm trước, ở tại Bắc Kinh, Vĩ đã từng bị cha mẹ áp đặt một cuộc hôn nhân, và mãi đến giờ cô dâu thế nào Vĩ chưa biết mặt. Chỉ biết đấy là một cô gái khá đẹp, có học, lại con nhà khuê cát. Vĩ nghe loáng thoáng cô gái có tên là Hoa Du Lâm, một trong những hoa khôi của trường cao đẳng sư phạm Bắc Kinh. Vĩ đã phản đối cuộc hôn nhân đó, không phải vì cha thiếu nữ kia là không môn đăng hộ đối, hay vì một nhược điểm nào. Chàng hành động như vậy chẳng qua vì phản ứng đối kháng. Vì muốn tự chủ, luồng gió tự do của phương Tây đang tác động mạnh mẽ lên từng tế bào chàng sinh viên trẻ. Vĩ không muốn có sự áp đặt trong cuộc đời, và đó là lý do để Vĩ bỏ nhà ra đi. Rồi Vĩ gặp Cỏ Non và Thanh Thanh như những nhánh trong rêu, phiêu bạc tình cờ gặp nhau. Vĩ vẫn có tình cảm nảy sinh lúc nào thì không biết. Nhưng Vĩ tự trọng, nên suốt lộ trình bên nhau, Vĩ đã cố gắng tự kiềm chế để khỏi mang tiếng là lợi dụng sự sa cơ của người khác. Còn bây giờ, Vĩ lại bị đặt vào cái thế anh ruột. Nên mỗi lần nhìn Thiệu Khiêm và Thanh Thanh ở cảnh mặt trời phương Đông, mưa phương Tây, tưởng đâu vô tình lại hữu tình. Vĩ thật khó chịu. Lúc này, anh em nhà Thiệu Khiêm và Thiệu Văn thường tìm cách đến Phúc Gia Trang thường xuyên. Một hôm, Thiệu Khiêm đắp sau hòn giả sơn ngoài vườn hoa để Thiệu Văn một mình đi vào gặp Thanh Thanh. Cả hai đã hội ý nhau sắp đặt sự viết trước của phòng Thanh Thanh. Vừa gõ cửa vừa nói: "Chị Thanh Thanh ơi, anh Khiêm bảo tôi mang cái này đến tặng chị." Thanh Thanh mở hé cửa sổ, thấy Thiệu Văn trên tay có một chậu hoa đẹp, nhưng trong chậu là chỉ có một cái cây gì đấy nhỏ xíu. Thanh ngạc nhiên: "Cái gì vậy?" "Ồ, đây là chồi nôm của khi trà đấy," Thiệu Văn nói. "Anh Tây bảo nhà tôi có một đồi chè, đứng xa xa nhìn màu xanh mướt, cái màu xanh như hai chữ Thanh Thanh. Nên anh Khiêm bảo tôi mang đến tặng cho chị một chồi trà." Bé Cỏ Non đứng ngây thơ hỏi: "Thế sau này nó có nở hoa không?" "Nó không nở hoa, nhưng lúc lớn sẽ là phát triển xanh tốt. Và các bạn có thể hái lá đó châm nước uống thơm lắm." Thanh Thanh nhìn chậu cây trà non không hứng thú lắm. "Này, ông anh cậu thật là kỳ cục," Thanh Thanh nói. "Muốn tặng cho người ta thì tặng cả một chậu hoa phải đẹp hơn không? Đằng này chỉ cho một cây trà non, không lẽ so sánh tôi với một cây trà? Tôi xấu xí như vậy à?" Lời của Thanh Thanh làm Thiệu Văn lúng túng. Văn không biết ứng phó cách nào, vội vã đưa mắt về nhìn phía hòn giả sơn. Nhưng phía sau giả sơn lại im lìm. Nó vội lùi lại gần rồi hỏi: "Anh Khiêm, bây giờ phải làm sao? Em phải nói như thế nào chứ?" Thiệu Khiêm đứt sau núi nói khẽ: "Thì em bảo ý anh không phải là như vậy." Văn không đợi Khiêm nói hết ý, vội nói: "Không phải như vậy, không phải như vậy." Lại thiệt ngòi, Thiệu Khiêm lại mớm: "Bất luận loại hoa nào, nếu so sánh với chị Thanh đều tầm thường. Vì vậy anh tôi không muốn tặng hoa, vì hoa rồi sẽ héo úa." Thiệu Văn vội vã lặp lại: "Hoa nào cũng tầm thường cả, nên không thể so sánh với chị được. Vì vậy anh tôi không tặng hoa, vì rồi hoa sẽ, rồi sẽ..." Cái chữ héo úa nó quên mất. Nó ấp úng rồi láo liên nhìn ra sau hòn non bộ. Cỏ Non ngạc nhiên hỏi: "Ồ anh Văn, anh làm sao đây? Anh bị mắc nghẹn phải không?" Thiệu Khiêm thấy tình trạng tắc nghẽn như vậy vội nhắc: "Héo úa, héo úa." Thiệu Văn thì không biết nên nói: đúng rồi, tôi bị héo úa, héo úa." Thanh Thanh và Cỏ Non nghe nói cười xòa. Thiệu Khiêm bực tức nhảy ra khỏi giả sơn cốc, đầu Văn nói: "Thật tức chết được, con người làm sao héo úa, mi làm hỏng hết kế hoạch của ta." Màn hài kịch diễn ra rất tự nhiên, làm Thanh Thanh và Cỏ Non không nín được cười. Khiêm đang tức, thấy Thanh Thanh cười cũng cười theo. Tiếng cười giòn giã cả vườn hoa. Ngay lúc đó Thế Vĩ đi tới. Chẳng hiểu sao Vĩ lại cảm thấy mình như lạc lõng giữa tiếng cười đó. Mấy hôm sau, có bọn Vĩ kéo đến nhà họ Bùi chơi. Họ Bùi cũng là một gia đình giàu có. Trước nhà có cả một hồ sen rộng lớn. Bây giờ lại vào đầu mùa hạ, hoa sen nở rộ cả hồ, đỏ có trắng có. Mà ở vùng Giang Nam này, sen nở rất sớm. Những cái sen ẩn mình bên cạnh màu xanh của lá làm cho cảnh càng đẹp thêm. Thế Vĩ đã không dằn được lòng, thức cảnh sinh tình. "Thiệu Khiêm này, cậu có nhận thấy những cánh sen này rất lạ không? Nếu nhìn kỹ, sẽ thấy là lá sen to quá, to một cách gần như thô thiển. Hoa cũng vậy. Nhưng nếu ta nhìn một cách tổng thể, những chiếc lá to có, nhỏ có, chen nhau trên mặt hồ, không những tạo nên một màu xanh tươi mương mướt, mà còn khiến cho khung cảnh đẹp một cách hùng tráng. Đấy, tạo hóa bao giờ cũng không lắm chuyện thừa thải. Cái đơn giản có cái đẹp riêng, nhưng cái nhiêu khê, phong phú cũng có cái đẹp của nó." Thiệu Khiêm nghe Thế Vị nói bái phục: "Ồ, người có học, phát biểu cái gì cũng hay, cũng có lý ngay, cả cái chuyện ngắm hoa. Như anh Vĩ đây, cũng không chỉ ngắm bằng mắt, mà còn ngắm bằng cả cái đầu nữa." Thanh Thanh quay qua nhìn Khiêm, cười: "Anh khen chứ tôi thì không khen được, bởi vì sống như anh ấy, tôi thấy cực khổ quá. Chỉ có một chuyện ngắm hoa mà cũng phải suy nghĩ mệt người." Thế Vĩ có vẻ không vui, chàng cảm thấy Thanh Thanh thật không công bằng.
Tại sao đối với Thiệu Khiêm lúc nào Thanh cũng có vẻ cư xử một cách dịu dàng nhượng bộ, còn với chàng lúc nào cũng đối kháng?
Vĩ lắc đầu nói, tôi cũng nào có nói gì đâu, chỉ vui miệng vậy thôi.
Vậy mà chẳng có gì à? Thanh Thanh trề môi, nhưng mắt hướng về phía lòng hồ.
Anh lúc nào cũng ham lý luận, em thì thấy cái gì cũng đẹp, ngay cả đóa sen đằng kia, nó vừa có màu hồng lại pha màu trắng, như vậy mà anh cho là không đẹp sao?
Thiệu Khiêm nghe nói, vội nhìn qua.
Đâu đâu, đóa hoa nào đâu?
Thanh Thanh chỉ, đó đó, đóa hoa nằm gần giữa hồ đấy.
À, có phải cái đóa hoa vương cao nhất, bên dưới màu hồng, phía trên lại màu trắng, đúng không?
Đúng rồi, Thanh Thanh trầm trồ.
Đóa hoa đó mà mang cắm vào bình thì đẹp tuyệt.
Sẽ có ngay,
Thiệu Khiêm nói, rồi bước nhanh tới mép bờ hồ.
Ồ không được, Thanh Thanh tái mặt nói. Anh Khiêm, anh định làm gì đấy?
Thì hái hoa cho Thanh Thanh.
Thiệu Khiêm vừa bước xuống nước vừa nói. Hành động của Khiêm khiến không những Thanh Thanh, Thế Vĩ, mà cả bé Cỏ Non và Thiệu Văn cũng giật mình.
Văn nói lớn, coi chừng đấy, ở hồ lúc nào cũng có rắn.
Đừng nói bậy, Thiệu Khiêm cười nói, như lúc đó anh chàng đã bước hết chân và rơi tõm xuống nước ngay.
Thanh Thanh tái mặt, không được, anh Khiêm, anh điên rồi à?
Quay lại nhanh lên, tôi chỉ nói chơi thôi, chứ tôi không hề có ý muốn hái.
Thế Vĩ cũng nói vào,
Thiệu Khiêm, cậu biết bơi không chứ?
Thiệu Khiêm đã đứng thẳng người dậy, bộ áo trắng của anh chàng bây giờ đã lấm lem đầy bùn đất. Không những thế, tóc tai, mặt mũi cũng đầy nước. Nhưng Khiêm vẫn cười hì hì nói,
các bạn làm gì mà cuốn lên như vậy? Có gì đâu, ở đây nước cũng cạn, không có gì nguy hiểm, chỉ có cái là bùn nhiều quá, bước đi hơi khó khăn. Này xem nào, tôi sắp đạt được mục tiêu rồi phải không?
Và Khiêm chỉ đóa hoa trong tầm tay nói,
hỏi Thanh Thanh, có phải đóa hoa này không?
Đúng rồi đấy.
Thanh Thanh gật đầu lia lịa, thế là Thiệu Khiêm ngắt ngay cánh hoa, rồi chậm rãi, từng bước vào bờ.
Lòng hồ bùng nhiều quá, nên Khiêm hớt hơi chậm. Đến lúc Khiêm lên được hồ, mọi người nhìn Khiêm chợt cười ồ.
Anh chàng đã lem luốc như ông thợ cạo ống khói.
Khiêm đưa đóa hoa lên trước mặt Thanh Thanh.
Lần trước tôi cho Thanh Thanh một chồi non trà bị Thanh chê, nhưng lần này tôi tặng Thanh đóa sen mà Thanh ưng ý. Hẳn là Thanh hài lòng rồi chứ.
Thanh Thanh đỡ lấy đóa hoa, đôi má đỏ hồng. Thanh Thanh chậm rãi nói,
lần trước, thật ra tôi đâu có chê cái chậu trà non đó. Tôi thích lắm, nhưng mà lần này thì thích hơn.
Có điều bây giờ quần áo anh lấm lem hết trơn rồi, làm sao đây?
Thiệu Khiêm quay lại nhìn mình rồi cười lớn.
Ồ, thế này cũng hay đấy. Các bạn có biết cái món cá nướng chui trong nhà hàng không? Người ta đem bùn đắp lên mình con cá, rồi cho vào lò. Một chút là có món ăn thật tuyệt.
Tôi đang định làm cái món cá nướng chui đấy.
Lời của Khiêm làm Cỏ Non và Thiệu Văn thích chí cười lớn.
Chúng vừa nhảy quanh Khiêm vừa hét, cá nướng chui, cá nướng chui.
Cái không khí vừa vẽ lây qua cả Thanh Thanh và Thế Vĩ, khiến cả hai cũng cười theo.
Nhưng rồi sau trận cười đó, Vĩ không hiểu sao lại thấy mình như bị tách biệt ra với mọi người, lại cảm thấy lạc lõng.
Mấy ngày sau, chẳng hiểu có chuyện gì, Thiệu Khiêm cho mời Vĩ đến bờ Tây Hồ ngắm cảnh. Chỉ kéo Vĩ thôi. Cả hai ngồi trong một quán nước bên bờ uống trà. Vừa hớp mấy hớp, Khiêm chợt đứng dậy, vòng tay thưa với Vĩ.
Em có chuyện muốn thưa với anh.
Chuyện gì?
Thế Vĩ ngạc nhiên, Thiệu Khiêm ấp úng một chút nói.
Dạ, chuyện cũng có liên quan đến Thanh Thanh.
Anh cũng biết đấy, người xưa thường nói chuyện quyền huynh thế phụ. Vì vậy, em muốn hỏi ý kiến anh. Nhưng trước hết, em cần biết là chẳng hay khi xưa ở quê nhà, Thanh Thanh đã từng đính hôn với ai chưa?
À, Thế Vĩ giật mình. Chàng nhớ lại chuyện Thanh Thanh vượt thoát khỏi Kiệu Hoa,
nhưng bây giờ không lẽ nói chuyện đó ra, nên vội nói:
À chuyện đó à, chưa chưa.
Thế thì tuyệt quá. Khiêm vỗ tay rồi cười nói:
Em đến bây giờ vẫn chưa đính hôn với ai, cha em thì cứ hối thúc mà em chưa chịu, vậy thì nhân dịp này, hà hà, may quá, như vậy là có dịp may rồi.
Khoan. Vĩ vội vã nhìn Khiêm nói, làm Khiêm tái mặt.
Sao vậy? Không lẽ anh phản đối à?
Không phải. Vĩ giật mình, tôi lấy tư cách gì để phản đối chứ?
Khiêm cười tươi trở lại.
Có nghĩa là anh đã đồng ý.
Thấy Vĩ không đáp, ngồi yên, chàng ngắm Khiêm. Anh chàng có vẻ khỏe mạnh, con nhà gia thế. Thanh Thanh thì đẹp gái, thế này thì cả hai quá xứng đấy chứ.
Nhưng mà...
Vĩ suy nghĩ rồi lại lắc đầu. Không được, chuyện của họ có dính líu gì đến ta, muốn sao cũng được.
Thiệu Khiêm đứng bật dậy, vòng hai tay lại Vĩ. Vậy thì cảm ơn đại ca lắm. Em sẽ chờ cha đến ngay đây thảo luận với đại ca chuyện đó.
Thế Vĩ lại giật mình.
Nói chuyện gì? Sao lại có ý nhanh như vậy?
Cậu ngồi lại đã nào. Có gì cũng phải bình tĩnh, thủng thẳng, đừng có hấp tấp, như vậy không hay.
Thiệu Khiêm tròn mắt.
Nhưng mà ban nãy đại ca đã đồng ý gả em gái đại ca cho em rồi mà.
Thế Vĩ vừa bực vừa buồn cười, và cái cảm giác lạc lõng như càng lan rộng hơn.
Nhưng mà cuộc hôn nhân này đâu có gì sai.
Chàng thở dài rồi nói như giải thích.
Cậu cũng biết đấy, tôi tuy là anh nhưng đâu có quyền lực gì với Thanh Thanh. Chúng tôi cũng mới lắm, bình đẳng lắm.
Cậu không thấy là Thanh Thanh nó thỉnh thoảng cứ cãi nhau với tôi đấy ư?
Thú thật với cậu, Thanh Thanh là đứa con gái có nhiều cá tính lại tự chủ. Nó có quyền quyết định hạnh phúc cá nhân của nó. Tôi cũng không thích lạm quyền làm anh, nên không muốn thay mặt nó quyết định gì cả. Bài nãy tôi nói, thôi được rồi, có nghĩa là tôi đồng ý đứng cạnh hỗ trợ, nói thêm vào cho cậu thôi. Còn cái chuyện thành công hay không là do sự cố gắng của cậu đấy.
Thiệu Khiêm như hiểu ra, gật đầu lia lịa. Như vậy là phải cảm ơn đại ca nhiều quá rồi. Từ nay về sau, hẳn phải nhờ vả đại ca nhiều thứ. Có sự giúp sức của đại ca, chắc chắn là mọi sự sẽ thành công. Bởi vì Thanh Thanh dù gì cũng quý trọng đại ca. Một lời của đại ca bằng vạn lời của Khiêm này, vậy là quá mừng. Em hoàn toàn yên tâm, thật yên tâm. Nếu chuyện này mà thành, em sẽ cắn cỏ ngậm vành cảm ơn đại ca.
Thế Vĩ nhìn Khiêm, cái khuôn mặt hồ hởi của Khiêm chẳng hiểu làm sao, lại làm Vĩ ghen tị.
Người ta sao chỉ gặp toàn chuyện may mắn và suôn sẻ thế?
Thời gian trôi qua mà chẳng có một tin tức gì của bác Hải. Cỏ Non có vẻ lo lắng. Mặc dù ở Phúc Gia Trang, mọi thứ đều thoải mái, bình thản, chẳng ai thắc mắc về chuyện ăn không ngồi rồi của bọn Vĩ, Thanh Thanh, Cỏ Non. Trái lại còn được chăm sóc, săn đón. Nhưng Cỏ Non vẫn không yên tâm, nó vẫn nhớ bác Hải, người thân duy nhất yêu thương nó.
Ở Phúc Gia Trang, Cỏ Non và Thanh Thanh được xếp đặt ở chung một phòng. Đó là chiếc phòng mà ngày xưa bác Hải đã ở. Vì vậy, bây giờ, ngoài những kỷ vật mang theo, Cỏ Non còn có thêm những thứ khác. Đó là sách, là bút mà ngày xưa bác Hải đã dùng. Ngay cả chiếc giường nó ngủ cũng là nơi bác Hải đã ngủ. Rồi ngọn đèn dầu bác Hải thắp sáng, mọi thứ còn nguyên vẹn đó. Vậy mà, bác Hải bây giờ ở đâu?
Bữa đó, Cỏ Non vừa băng qua vườn hoa, định đến vòng của Thế Vĩ có chút việc. Nhưng vừa mới đến cửa, nó đã nghe thấy tiếng nói của chuyện trong phòng. Tiếng của Nguyệt Nương, Thanh Thanh và cả Thế Vĩ. Hình như họ đang nói về ai đó. Thỏ Non với bản chất thật thà, xưa đến giờ nó không thích nghe lén chuyện ai. Nhưng mà lần này họ đang nói chuyện về bác Hải của nó. Thế là nó núp vào góc kẹt nghe thử chuyện gì. Có tiếng hỏi của Thế Vĩ.
Cái ông Lý Đại Hải này đã từng làm ở Phúc Gia Trang đến mười mấy năm, sao lại lẳng lặng bỏ đi?
Nhưng mà qua cái giọng nói của lão Trương Quý và A Khôn, tôi thấy hình như có chuyện gì cũng không hay lắm. Vậy thì rốt cuộc lại là chuyện gì đã xảy ra vậy hả Nguyệt Nương?
Có tiếng thở dài, rồi sau đấy Nguyệt Nương lại nói:
Không dối gì các cô cậu. Lão Lý Đại Hải này không phải là tự ý bỏ đi, mà là bị đuổi đấy. Ông ta đã bị lão đại gia đuổi.
Cỏ non nghe nói giật mình, nhưng kế tiếp đó lại nghe Thanh Thanh hỏi:
Đuổi đi à? Vì chuyện ông ấy cãi nhau với lão gia nên bị người nổi giận đuổi.
Ông ấy... Nguyệt Nương ngập ngừng một chút rồi nói: Ông ấy bị đuổi vì tội ăn cắp.
Sao?
Thế Vĩ ngạc nhiên, vì ở thời bấy giờ, những người tớ lâu năm thường rất trung thành với chủ. Họ thường coi của chủ như của mình, làm gì có chuyện trộm cắp. Vĩ hỏi:
Có gì lầm lẫn trong chuyện này không?
Không thể lầm lẫn được. Nguyệt Nương nói: Nói ra cũng tội cho lão gia, ông ấy rất đau khổ. Bởi vì hơn mười mấy năm qua, lão gia rất tin tưởng Lý Đại Hải. Tất cả tiền bạc, giấy tờ, sổ sách đều giao cho lão Hải trông coi. Vậy mà không ngờ, lão Hải lại là con người phản phúc. Ông dám lén lấy cắp một số tiền lớn. Đến lúc phát hiện ra, lão gia muốn phát điên lên. Điên không phải là vì tiếc tiền, mà vì niềm tin sụp đổ. Ông thấy trên đời này chẳng còn ai đáng tin cậy nữa. Vì vậy, mặc dù lão gia đã hứa với các bạn sẽ đi tìm Lý Đại Hải về đây, nhưng tôi nghĩ có lẽ đấy chỉ là lời hứa suông để các bạn yên lòng. Cỏ non đứng ngoài nghe đến đây không dằn lòng được nữa. Nó chạy vội vào phòng, lớn tiếng hét:
Không, không, không thể như vậy được. Bác Hải của tôi là người tốt, không bao giờ ông ấy ăn cắp. Mấy người đã nói oan, đã vu khống cho bác ấy, chắc chắn như vậy.
Nói xong nó quay người lại và chạy bay ra ngoài. Thế Vĩ, Thanh Thanh và Nguyệt Nương đã đuổi theo.
Cỏ non này, cỏ non, em đi đâu đó? Hãy quay lại đây, trở về đây mau.
Thanh Thanh gọi, nhưng cỏ non vẫn chạy thẳng. Nó đến phòng riêng của ông Chấn Đình, không gọi cả cửa là đã xông ngay vào làm ông Chấn Đình làm sổ phải giật mình quay lại. Cỏ non không đợi ông Chấn Đình lên tiếng, đã nói lớn:
Bác Hải của con rất đàng hoàng, ông ấy không hề ăn cắp, lão gia đã vu oan cho ông ấy.
Nó nói xong là khóc òa, cả người run rẩy vì xúc động. Ông Chấn Đình ngạc nhiên, nhưng rồi giận dữ:
Chuyện gì vậy? Cái con bé này chẳng biết lễ nghĩa phép tắc gì cả. Tại sao phong xông vào phòng ta mà chẳng báo trước gì hết?
Thanh Thanh đuổi theo nắm tay cỏ non kéo ra.
Cỏ non ra đây! Ra ngay đây! Cái gì em cũng phải thủng thẳng nói chứ.
Không! Cỏ non vùng vẫy cố thoát khỏi tay Thanh. Không được! Em không đi đâu cả! Em phải hỏi cho ra lẽ!
Và quay sang ông Chứng Đình, cỏ non nói:
Lão gia! Sao lão gia lại đuổi bác Hải con đi? Rồi bây giờ lão gia nói là cho đi tìm bác Hải con, mà có cho người đi tìm không chứ?
Ông Chấn Đình giận dữ, ông trợn mắt.
Phản rồi, phải rồi, ta mà biết các người thế này ta đâu có cho giữ lại. Xem kìa, cái thái độ của nó kìa, chuyện nhà của ta tại sao để trẻ con chen vào chứ?
Hừ, đúng rồi, chính ta đã đuổi Lý Đại Hải đi đấy, rõ ràng là hắn đã đánh cắp tiền của ta. Ta đuổi, rồi sao?
Con không tin, con không tin.
Cỏ non vừa khóc vừa nói, nước mắt không ngớt chảy dài xuống má.
Bác Hải con là người tốt, bác ấy không bao giờ làm cái chuyện xấu xa như vậy đâu. Con biết mà, con chắc mà. Bác ấy là một người thật hiền lành, lúc nào cũng muốn giúp đỡ người khác.
Về quê thăm con, đi ngoài đường bác ấy thấy con chó đói, bác còn mang cả phần bánh của mình ra chia cho nó. Chứ đừng nói là con người.
Với một người như vậy, làm sao có chuyện tham lam, trộm cắp ở lão gia?
Hử, kỳ quặc không?
Ông Chấn Đình trừng mắt lớn tiếng.
Nhưng chuyện lấy cắp là có thật.
Này, để ta nói rõ cho mi biết.
Chính bác Hải của mi đã đích thân quỳ ở đây thú tội. Ta không hề vu oan cho ông ấy bao giờ. Như vậy đủ chưa?
Cỏ non bàng hoàng, hai tay ôm mặt khóc ngất. Thanh Thanh và Thế Vị thấy tội, vội chạy đến dìu nó, cố kéo nó ra. Nguyệt Nương thì quỳ sụp xuống, dập đầu nói:
Thưa lão gia, tội của nô tỳ đáng chết,
cũng tại nô tỳ nhiều chuyện nên mới có sự này.
Nguyệt Nương chưa dứt lời thì cỏ non đã vùng ra khỏi tay Thanh và Vĩ. Nó chạy nhanh tới trước mặt ông Chấn Đình, nói:
"Con biết là không phải vậy. Chính ông đã bức bác Hải phải nhận tội đó. Bác Hải đã bị oan bởi vì ông dữ quá mà. Ở đây ai cũng sợ ông hết. Ông đã ăn hiếp phu nhân, hung dữ cả với chú Nguyên Khải. Ở đây ai cũng biết ông dữ tợn, ai cũng không dám gần ông. Nên chắc hẳn là vậy. Ông đã bức bác Hải tôi, bắt bác Hải tôi phải nhận điều đó."
"Mì nói năng bậy bạ quá!"
ông Chấn Đình hét. Ông không thể chịu được, nhất là khi nghe cỏ non nói ông đã hung dữ cả với chú Nguyên Khải, làm cái vết thương ngủ yên trong lòng bấy lâu nay chợt nhiên khơi dậy. Ông đưa tay thẳng lên định tát cho cỏ non một tát. Ngay lúc đó Thế Vị chạy đến.
"Bác ơi bác, bác không nên làm vậy."
Vĩ nói, bàn tay của ông Đình dừng lại ở khoảng không. Trước mặt ông là một con bé 10 tuổi. Nó hoàn toàn vô tư, nhưng cũng thật sự can đảm. Nó đang ngước đôi mắt đầy lệ chờ đợi. Nó không có vẻ gì là sợ hãi khi bênh vực cho bác Hải của nó. Đột nhiên, bao nhiêu cơn giận trong người ông như bị xì hơi. Ông thở dài.
"Thôi được rồi."
Ông khoát khoát tay nói, "Ta không tranh cãi với Mi vô ích. Mi chỉ là đứa trẻ con. Nhưng Mi nói ta đã bức ép bác Hải ngươi. Vậy thì bây giờ để cho sáng tỏ, ta sẽ phái người đi đến khắp nơi tìm cho được bác Hải của ngươi về đây đối chất. Để cho ngươi thấy là ta đã nói oan ngươi, hay ngươi nhận xét oan cho ta nhé." Cỏ non nhìn ông Chấn Đình, nước mắt chưa ráo, nhưng nó lại phản ứng như người lớn.
"Vâng, lão gia nói và hãy giữ lời. Lão gia nên cho người đến tận thôn Đông Sơn của tôi đi tìm xem bác ấy không."
"Được rồi, Đông Sơn hay Tây Sơn gì ta cũng sẽ cho người đến." Và ông Chấn Đình quay sang Nguyệt Nương.
"Mì hãy đi gọi lão Trường Quý đến đây, bảo lão lập tức cho người đi tìm lão Lý Đại Hải về cho ta nhé."
"Vâng,"
Nguyệt Nương nói, rồi vội vã rút lui. Thế là cơn sóng gió cũng qua nhanh, nhưng nhờ vậy mà lần này chuyện tìm Lý Đại Hải đã trở thành sự thật. Có điều sau cái hôm ấy, cỏ non hình như trưởng thành hơn, nhưng cũng ít nói cười hơn. Nó thường đứt mình nơi vắng vẻ, mở túi ký vật, kỷ niệm ra. Thỉnh thoảng thại thấy nó khóc, và rồi chuyện đó cũng tạm qua đi. Nhưng mà chuyện kém vui thường hay tới một cách dồn dập. Chuyện Lý Đại Hải còn chưa xong thì chuyện bên nhà họ Bùi xảy đến. Lần này có liên can đến sau chuỗi ngọc của dì Quế, tức mẹ của Thiệu Văn, vợ nhỏ của Bùi lão gia, và lại dính dáng đến cỏ non nữa. Chuyện thế này, hôm ấy theo lời mời của Thiệu Khiêm, Thế Vĩ, Thành Thành và cỏ non cũng đến nhà họ Bùi chơi. Người lớn thì có chuyện của người lớn, còn trẻ con như Thiệu Văn và cỏ non thì chẳng có chuyện gì vui. Thế là chúng kéo nhau ra vườn. Thế đuổi bắt, chơi trò đi trốn tìm, bắt dế. Văn kéo cỏ non đi vào nhà trọ, chơi trò thám hiểm, đi từ phòng này đến phòng khác, cuối cùng ghé qua phòng Quế Nương. Lúc đó trong phòng lại không có người, hai đứa bé thích chí chui vào. Vào đến trong, Thiệu Văn như chợt nhớ ra điều gì nói:
"Này cỏ non, ta thấy Mi có cái túi vật kỷ niệm, nhưng mà túi của Mi không bằng của mẹ tao đâu. Trong đó có nhiều món đẹp lắm."
"Vậy à?" cỏ non hiếu kỳ. "Đâu, Mi đem ra xem."
"Ờ, ta sẽ mang ra ngay."
Nói là làm, Thiệu Văn trèo lên giường. Nó mở hộp tủ lôi ra một cái hộp gỗ cứng xà cừ. Bên trong là một cái túi vải khác.
"Này, Mi xem."
Cỏ non nhìn vào kinh ngạc. "Đẹp thật. Bên trong toàn là những hạt đá với đủ màu sắc. Nó đâu biết đấy là những nữ trang quý giá."
"Ồ, đẹp thật."
Cỏ non nói và cầm mấy món lên ướm thử. Nhưng sau đấy nó lại để vào chỗ cũ.
"Ở đâu mà có nhiều đồ chơi đẹp thế này?"
"Của mẹ ta đấy. Nhưng người thích nhất là cái hộp đá này đây."
Thiệu Văn nói và cầm một sợi dây chuyền lên. Phía dưới là một mặt ngọc phỉ thúy. Nó bảo cỏ non:
"Mang cái này vào người xem. Cỏ non mà mang vào sẽ là giống như con yêu nhện nhện trong Tây Du Ký đấy. Còn ta sẽ là Tôn Ngộ Không.
Và không đợi phản ứng của cỏ non, nó mang vào cho cô bé. Xong, nó giả vờ đưa tay ra, sau bứt một sợi tóc, thổi phù một cái, miệng hô biến. Xong quay lưng lại tìm kiếm xem có gì thay thế cho cây thiết bản không. Nó thấy trên đầu giường có treo cây phất trần. Thế là chụp lấy, rồi bắt đầu múa vừa hét.
Này con yêu nhìn nhện kia, lão Tôn đã có mặt ở đây, mi đừng có hòng chạy thoát.
Rồi nó phóng xuống, cỏ non sợ hãi nghiêng người né qua. Văng phóng thiết bản đến, không may đầu thiết bản lại đập ngay vào tấm gương trang điểm trên bàn. Thế là rổ, tấm gương ngã xuống và những mảnh thủy tinh vỡ vụn rơi vãi xuống đất. Thiệu Văn tái mặt, vội ném bỏ cái phất trần và kéo cỏ non ra ngoài.
Mau mau chạy lẹ lên, không thôi mẹ biết bọn mình đập bể thì sao?
Cỏ non cũng điếng hồn, nghe nói chạy vội ra ngoài. Nhưng mới được có mấy bước, nó sực nhớ cái mang trên cổ. Vội vàng lột ra, chạy ngược về phòng và ném trả sợi dây có mặt đá vào hộp nữ trang. Trong lúc đó vì gấp gáp nên nó đã đếm lọt ra ngoài. Và sợi dây không nằm trên giường mà lọt xuống kẹt. Hai đứa nhỏ đã chạy ra ngoài. Chiếc gương bị rớt bể chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng mà... chỉ nửa tiếng đồng hồ sau, nhà họ Bùi gần như sắp nổ tung ra. Quý nương tìm thấy bé cỏ non đứt sau nghinh phong đình ở vườn hoa. Bà giận dữ nói,
cái mặt ngọc phỉ thúy kia chẳng phải là cái tầm thường. Đó cũng là quà sinh nhật mà Bùi lão gia đã tặng cho ta. Tại sao mi dám lấy? Mi đem trả lại ngay cho ta.
Thiệu Văn không hiểu hỏi,
có phải mẹ muốn nói cái mặt đá màu xanh đó không? Đó không phải là đá, mà là ngọc phỉ thúy.
Thanh Thanh nghe nói tái mặt, này cỏ non, xem lại lấy bậy bạ cái đồ đạc của quý nương vậy, mau đem trả lại ngay không?
Em, cỏ non vừa run vừa sợ. Em đã để lại chỗ cũ rồi, Thiệu Văn, bà cũng thấy là mình trả lại rồi phải không?
Vâng vâng, Thiệu Văn vội nói, tôi thấy cỏ non đã trả lại, chính mắt tôi thấy mà.
Quý nương trừng mắt với cỏ non.
Nếu mi đã đặt trả lại, tại sao bây giờ chẳng thấy đâu cả? Mi có thấy nó đẹp muốn mượn chơi chút rồi trả lại. Ta cũng không nói không mách lại lão gia đâu. Vậy hãy mang ra đi.
Thế Vĩ không dằn được, cúi xuống nắm lấy vai cỏ non lắc mạnh.
Nghe này cỏ non, em hãy nói thật, em có lấy chiếc mặt ngọc đó không?
Cỏ non sợ hãi, nó òa lên khóc.
Không có, em đã hoàn trả lại rồi. Thật mà, em đã ném trả vào hộp.
Thiệu Khiêm cũng đứng ra.
Dì Quế, dì có tìm kỹ chưa? Có lẽ nó nằm đâu đó thì sao?
Ồ,
Quế nương sa sà mặt nói,
mấy người nói vậy là sao? Chẳng lẽ tôi đi vu khống cho một đứa bé?
Nhưng hãy suy nghĩ kỹ xem, nếu nó được giáo dục đàng hoàng thì làm sao dám vô ý đi vào phòng riêng của người khác, rồi còn lục lọi hộp nữ trang. Ban nãy tôi bước vào, hộp nữ trang còn mở tung ra để trên giường, vàng vòng bị vứt tứ tung, mà nữ trang đó là vật vô tri. Không lẽ nó có chân nên biết chạy? Hệt mà, tôi đã nhiều lần nói, có muốn kết bạn cũng phải chọn người, lúc nào cũng vậy. Rồng thì đẻ rồng, phụng thì đẻ phụng, chứ chuột thì chỉ sinh ra chuột thôi, đâu có cái gì hơn. Cái lão Lý Đề Hải tay chân không sạch sẽ, thì con cháu cũng giống chú bác nó thôi, giống nào giống nấy mà. Lời của Quế nương làm bé cỏ non tái mặt, nó không nói được gì chỉ lùi dần ra sau. Thanh Thanh thấy vậy bất mãn.
Tại sao dì lại nói vậy? Chuyện này có dính líu gì với bác Hải của nó đâu mà lại lôi ra.
Thiệu Khiêm khó chịu không kém.
Quế nương, dì nói vậy là không phải. Chuyện chỉ dính líu đến cỏ non thôi, đừng có lo người lớn vào. Người ta cười mình chết.
Thế Vĩ nói,
chuyện đâu còn có đó, không nên thoá mạ người lớn. Nếu dì cả quyết là sau ngọc đó cỏ non đã làm mất, thì tôi sẵn sàng đền cái khác cho dì.
Cỏ non bây giờ không khống chế được mình nữa. Nó cảm thấy bị xúc phạm oan ức, nước mắt nó chảy như mưa.
Con nói con không có lấy mà không có lấy. Con cũng không biết tại sao nó không còn nằm trong hộp. Dì đã nói oan cho con, lại còn nói xấu bác Hải con nữa. Dì muốn thế nào con cũng được, nhưng đừng có xúc phạm đến bác Hải của con. Đây này, nếu dì không tin dì cứ soát đi. Con chỉ có mang cái túi này theo mình.
Và rồi, cỡ non mang cái túi nhỏ chứa đầy vật kỷ niệm của bác Hải nó ra, trút hết xuống đất.
Đây dì xem,
Dì cứ xem đi.
Những vật lỉnh kỉnh đổ đống trên nền gạch, trong đó có hai hòn bi lăn tròn. Cỏ non vừa đuổi theo hai hòn bi vừa khóc nói:
hòn bi của con.
Để tôi nhặt cho bạn. Thiệu Văn nói, nó có vẻ bức rứt vì cái tai họa này do chính nó tạo ra. Nó không ngờ một phút vui hứng lại khiến bạn phải khổ như vậy. Nó vừa nhặt được bi, vừa bước trước mặt Quế Nương, dậm chân nói:
mẹ sao kỳ vậy? Mất có một mặt đá mà mẹ lại làm ồn lên. Mẹ làm bạn con khóc, con ghét mẹ, con giận mẹ.
Hừ, Quế Nương trợn mắt, đồ đạc của mẹ mất, mẹ đương nhiên phải đau lòng. Và quay sang đám thế vĩ, bà tiếp:
mấy người phải biết chuyện đó chứ, tại sao chưa gì lại trách tôi?
Nhưng mà dì cứ lục soát kỹ đi. Thanh Thanh nói, con bé nó không hề ăn cắp, dì là nhục mạ nó, bây giờ bấy nhiêu đấy còn chưa đủ à?
Cô làm gì hung dữ như vậy? Tôi mất đồ, tôi có quyền, tôi dám chắc là chiếc mặt ngọc kia còn nằm trong tay cỏ non đấy.
Cỏ non gói túi vải lại, nó nghẹn giọng nhưng không biết giải thích làm sao.
Hay là con chó to kia trong nhà nó đã nuốt vào bụng, ban nãy khi tụi con chạy ra thấy có con chó đứng ngoài trước cửa phòng, biết đâu vì dì quên cho nó ăn, nó đói nên đã nuốt cái đó vào bụng.
Nói bậy, Quế Nương giận dữ, một con bé mà biết mồm mép xạo xựa như vậy thì rõ ràng là đích tôn của Lý Đại Hải rồi. Cỏ non không chịu được nữa, nó đứng dậy ôm mặt khóc to rồi ù té chạy ra ngoài.
Thiệu Văn thấy vậy chạy theo. Khi cả hai đã đến ngoài rồi, mọi người mới giật mình. Thiệu Khiêm chỉ nói với theo:
Thiệu Văn này, em chạy ra theo dỗ cỏ non, nhưng nhớ là đừng chạy xa quá nhé. Bọn anh ở lại đây, cố tìm cho ra cái mặt ngọc đó.
Thiệu Văn còn quay lại nói:
vâng, em biết.
Rồi nó tiếp tục chạy đi sau cỏ non. Hai tiếng đồng hồ sau, quả nhiên tìm lại được cái mặt ngọc phỉ thúy. Tất cả cũng là nhờ công của Thiệu Khiêm. Khiêm đã cương quyết làm cho ra lẽ. Chàng nói:
chỉ có thể có hai khả năng xảy ra. Một là chiếc mặt ngọc còn nằm trong phòng này. Hai là nó đã vào bụng con chó. Nếu bây giờ mà không tìm thấy trong phòng, chỉ có nước là phải mổ bụng con chó ra thôi. Và chàng cho dọn hết đồ đạc trong phòng ra ngoài để tìm kiếm. Kết quả là đã thấy chiếc mặt ngọc nằm ở gạt giường. Sau chuyện này, Quế Nương có vẻ rất ân hận. Bà thấy mình đã quá hồ đồ, chưa gì đã vội vã kết luận làm oan cỏ non. Nhưng chuyện đó cũng không đáng trách, vì Quế Nương dù gì cũng là đàn bà, lại ít học, mất của đương nhiên phải tiếc. Quế Nương đã biết hối hận đã là điều hay.
Bậy thật, tội cho con bé. Thôi mấy người giúp hộ tôi lần nữa, hãy đi gọi hai đứa nhỏ về đây, tôi sẽ xuống bếp nấu chè cho chúng ăn chuộc tội.
Quế Nương nói, nhưng mà khi mọi người đã đổ xô đi tìm thì con không gò gặp nữa. Hai đứa nhỏ, Thiệu Văn và Cỏ Non đã mất tích.
Thiệu Văn và Cỏ Non mất tích đã được 5 hôm. 5 hôm đó là cả một chuỗi ngày dài đầy đau khổ. Thanh Thanh thì chỉ biết khóc, còn Thiệu Khiêm và Thế Vĩ thì ngày ngày rảo khắp thành Dương Châu. Không những thế, hai đứa còn ra tận ngoại ô, nơi có núi cao, rừng thẳm, nơi có sông ngòi chằng chịt, ở đâu cũng đến. Kể cả ngôi làng cũ mà Thiệu Văn đã từng học, bây giờ đóng cửa vì không thầy, nhưng cũng không tìm ra tung tích của chúng đâu. Đối với ông Chấn Đình và bà Tịnh Chi, thì những ngày qua đã quen thuộc cái tiếng nói như chim non, cái dáng dấp xinh xắn của cỏ non, nên bây giờ đột nhiên con nhỏ lại biến mất. Hai người cũng có cảm giác buồn như mất mát một cái gì đó. Nhất là ông Chấn Đình. Ông nhớ lại và liên tưởng chuyện mất tích của cỏ non với chuyện của Lý Đại Hải mà bức rứt thêm. Ông hối hận, Lý Đại Hải có xấu xa, nhưng dù gì cũng là thần tượng của cỏ non. Sao ông nỡ tâm phá vỡ đi cái hình ảnh thần thánh trong tim của một đứa trẻ? Tại sao lại nói cho nó biết Lý Đại Hải đã bị đuổi đi vì trộm tiền? Tại sao không khoan dung hơn một chút, nói khéo một chút cho con bé đỡ đau lòng hơn? Sao mình lại hung dữ như vậy? Và những bước rất đó làm ông phiền muộn. Nhưng rồi khi bình tâm nghĩ lại, ông bỗng giật mình. Cả cuộc đời ông gần như sống xa cách với mọi người, kể cả với đứa con duy nhất của ông, Nguyên Khải. Ông bao giờ cũng thật nghiêm khắc, vậy mà bây giờ chợt nhiên với một đứa trẻ xa lạ, ông lại động lòng.
cái chuyện mất tích của nó chẳng liên hệ gì lắm với ông. Vì sao ông lại lo lắng, bồn chồn, trông đợi? Ông gần như muốn động viên cả đám nhân công ở vườn trà, ở xưởng dệt, xưởng thiêu để đốt tuốt đi tìm cho được cỏ non. Tại sao? Tại sao vậy? Ông không phân tích được lý do mình lại có cái ý tưởng đó. Bên nhà họ Bùi thì còn rối rắm hơn. Quế Nương khóc gần hết nước mắt vì chuyện mất tích của Thiệu Văn. Bà đấm ngực, bứt tóc tự trách mình. Chỉ tại tôi ngu quá, hồ đồ quá. Tại sao không kềm chế được mình? Tại sao lại vu oan cho người ta? Bây giờ con mình lại gánh. Nếu Thiệu Văn mà có bề gì, chắc tôi không sống nổi. Chắc tôi chết mất. Thiệu Văn ơi, Thiệu Văn, hãy về với mẹ đi con. Nhưng có khóc, có tự trách thế nào thì cũng vô dụng. Cỏ Non và Thiệu Văn vẫn không thấy trở về. Năm ngày đã trôi qua, mọi người gần như tuyệt vọng. Vì ở cái thời buổi nghèo đói đó, chuyện bắt cóc trẻ con đem bán gánh hát rong là chuyện thường tình. Ai cũng nghĩ là với cái dáng dấp mõm mỉm dễ thương kia, Cỏ Non và Thiệu Văn khó mà tránh khỏi bàn tay của kẻ xấu. Vì vậy, đương nhiên là sẽ gặp lành ít dữ nhiều. Thanh Thanh vừa khóc vừa nói, Cỏ Non nó rất yêu tôi, nó không bao giờ tự ý bỏ tôi đi cả. Vậy mà lần này, đã năm hôm rồi nó không về, chắc chắn là nó đã bị người ta bắt. Tội nghiệp con bé, sao số khổ như vậy? Từ nhỏ đã không mẹ không cha, bị đày đọa khổ sở. Bây giờ nếu lại bị kẻ xấu bắt đi, thì còn gì là công bằng? Thế Vĩ định an ủi Thanh Thanh, nhưng không biết an ủi bằng cách nào. Vĩ cũng đau khổ, cũng bức xúc vì không che chở được cho một đứa con gái yếu đuối. Lời của bé Cỏ Non cứ văng vẳng bên tai Vĩ. Anh Vĩ, anh có biết không? Anh là anh của em thương anh còn hơn ruột thịt của mình. Tình cảm của con bé là vậy, thế mà ta lại vô tích sự quá, che chở cho một đứa em gái còn không nên thân. Tất cả mọi người đều buồn, đều sống trong cái tâm trạng bức xúc đó. Và quay ngày thứ sáu, đột ngột một phép lạ xuất hiện.